Thứ ba tuần 32 mùa thường niên.
Bổn phận của các hạng tín hữu, nền tảng thần học của những đòi hỏi trên. Thư Thánh Phaolô gửi ông Tito, chương 2.
Phần anh hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Như vậy, họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng, thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm. Anh cũng hãy khuyên các thanh niên phải giữ chừng mực trong mọi sự. Chính anh hãy làm gương về mặt đức hạnh. Khi anh giảng dạy thì đạo lý phải tinh tuyền, thái độ phải đàng hoàng, lời lẽ phải lành mạnh, không ai bắt bẻ được, khiến đối phương phải bẽ mặt, vì không thể nói xấu chúng ta được điều gì. Quả thế ân sủng của Thiên Chúa đã được biểu lộ, đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Ân sủng đó dạy chúng ta phải từ bỏ lối sống vô luân và những đam mê trần tục, mà sống chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta trông chờ ngày hồng phúc vẫn hằng mong đợi, ngày Đức Kitô Giêsu là Thiên Chúa vĩ đại và là Đấng cứu độ chúng ta xuất hiện vinh quang. Vì chúng ta, người đã tự hiến để cứu chuộc chúng ta, cho thoát khỏi mọi điều bất chính và để thanh luyện chúng ta, khiến chúng ta thành dân riêng của người, một dân hăng say làm việc thiện.
Phục vụ cách khiêm tốn. Luca chương 17 từ câu 7 đến câu 10.
Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã rồi anh hãy ăn uống sau. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói, chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Thời xưa, những tù binh bại trận phải làm nô lệ cho phe thắng. Khi nhân phẩm của từng con người chưa được nhận ra, thì chuyện mua bán nô lệ là chuyện dễ hiểu. Dân Israel cũng có kinh nghiệm về việc bị bắt làm nô lệ ở Ai Cập và kinh nghiệm được Thiên Chúa giải phóng để trả lại tự do. Những kinh nghiệm này khiến cho chế độ nô lệ ở Israel bớt tàn nhẫn. Người chủ không có quyền bạc đãi nô lệ của mình. Có những nô lệ còn được trao trách nhiệm quản trị thay cho chủ. Nếu nô lệ là người Do Thái, thì sau 6 năm phục vụ, năm thứ 7 anh phải được trả tự do. Hơn nữa, sách Lê-vi còn nói đến việc chuyển đổi biên chế để một nô lệ Do Thái trở thành người làm công trong nhà. Tin mừng hôm nay là một dụ ngôn nói về chuyện một ông chủ. Ông có một đầy tớ, hay đúng hơn, ông sở hữu một anh nô lệ. Có một sự khác biệt lớn giữa nô lệ và người làm công. Anh nô lệ được mua về và anh phải hoàn toàn lệ thuộc vào chủ. Khác với người làm công, anh nô lệ không được đòi hỏi gì. Người nô lệ phải làm mọi việc chủ bảo làm mà không được đòi lương hay bất cứ ân huệ nào khác. Đức Giê-xu mời các môn đệ đặt mình vào hoàn cảnh của ông chủ. Có thể ông chỉ có một anh nô lệ thôi, nên anh vừa phải lo việc đồng áng, vừa phải lo việc cơm nước. Khi anh từ ngoài đồng về sau các ngày làm việc, sau khi đã vất vả đi cày hay đi chăn chiên, liệu ông chủ có mời anh ngồi vào bàn ăn cơm tối với mình không? Câu trả lời vào thời đó dĩ nhiên là không. Anh sẽ phải tiếp tục phục vụ chủ bằng cách vào bếp dọn bữa tối. Khi bữa tối được dọn xong, khi ông chủ ngồi ăn uống thảnh thơi, thì anh nô lệ phải đứng hậu bàn, thắt lưng gọn gàng trong tư thế của người đang làm việc. Chỉ khi ông chủ ăn uống xong, bây giờ mới đến lúc anh ăn uống. Ông chủ có biết ơn anh nô lệ vì anh đã làm theo lệnh truyền không? Câu trả lời vào thời đó dĩ nhiên là không. Ông chủ chẳng phải trả công cho anh nô lệ, và anh cũng không chờ bất cứ một lời khen hay ân huệ nào từ ông chủ. Anh hồn nhiên làm điều anh phải làm mỗi ngày thế thôi. Dụ ngôn này của Đức Giê-xu gây sốc cho chúng ta ngày nay. Những người vất vả lo việc Chúa, những người ít khi được nghỉ, chúng ta cũng thuộc về Chúa tương tự như một nô lệ. Chúng ta làm điều phải làm, nhưng không như người làm công trả lương, cũng không đòi tiếng khen, quyền lợi hay đặc ân nào khác từ chủ. Người thông đồ giống như người đi cậy, chăn chiên hay hầu bàn. Khi chu toàn mọi việc được giao, vẫn nhận mình là đầy tớ vô dụng, không một chút kiêu hãnh đòi hỏi công lao hay tự hào về thành quả. Thanh thoát với chính những công việc lớn lao mình đã làm, siêu thoát khỏi cái tôi muốn vinh to bằng công đức. Đó là điều mà Đức Giê-xu muốn nhắn nhủ cho những ai làm việc cho Chúa. Dù sao, ta không được phép nghĩ Thiên Chúa như một ông chủ tàn nhẫn. Đức Giê-xu đã mang lấy thân phận một nô lệ để cứu chúng ta. Ngài đã sống như người hầu bàn cho các môn đệ, và Ngài sẽ cư xử như một người hầu bàn ăn cho ta. Khi Ngài đến mà thấy ta vẫn tỉnh thức đợi chờ. Lạy ngôi lời Thiên Chúa rất đáng mến, xin dạy con biết sống quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng với uy linh Ngài, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm gì không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ phần thưởng nào, ngoài việc biết mình đã chu toàn thánh ý Chúa.